Đan Vũ Càn Khôn, chương 679, Đại hội săn người 2, gocchuyenaudio.com. Nếu không có cơ duyên khác như vậy, hắn chẳng khác gì những võ tôn bình thường, thậm chí phải tìm thêm mấy năm thời gian mới có thể đột phá cảnh giới hiện tại. Cho dù hắn có được đan dược phụ trợ, hắn biết rõ muốn đột phá từ lục cấp võ tôn lên tới thất cấp võ tôn cũng thập phần khó khăn, không hao tổn 1-2 năm là không thể thăng cấp. Điều này đối với thói quen đã nhanh chóng tăng lên thực lực như hắn mà nói là một chuyện rất khó chấp nhận. Hơn nữa bởi vì Cửu Long Tháp trong sơn cốc thần bí xuất hiện, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều siêu cấp cường giả, như vậy hắn có được thực lực càng mạnh, đến lúc đó sẽ tăng thêm được sức cạnh tranh. Ở Vũ Thiên Đại Lục có rất nhiều mật địa chẳng hạn như Đao Vương Mộ, nhưng những mật địa như thế bên trong cất giấu cơ duyên cùng bảo vật là một trong những con đường tắt giúp người tăng nhanh thực lực ngoại trừ đan dược. Cũng thường xuyên được nghe nói có chút người có cơ duyên xảo hợp tiến vào một ít bí cảnh, bởi vậy thực lực được đề cao trên diện rộng, từ đó trở nên nổi tiếng khắp đại lục. Đương nhiên cũng có thể có người vận khí không tốt tiến vào trong mật địa nhưng không lấy được bảo vật gì, ngược lại còn bị mất cả tính mạng. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn không cách nào ngăn cản được mọi người đổ xô chạy tới. Nói thật ra chính Tần Phàm nghe được cũng vô cùng tâm động. Sau đó đại trưởng lão thần thú gia tộc liền đem lộ tuyến xuyên qua yêu thú bình nguyên nói lại cho Tần Phàm, hơn nữa còn giới thiệu rõ ràng địa phương bí mật thật cụ thể. Một khi đã như vậy, Tần Phàm tạ ơn đại trưởng lão, ta phải lập tức rời khỏi thần thú thành, cảm tạ đại trưởng lão đã tiếp kiến. Tần Phàm hành lễ đa tạ, hắn luôn luôn biểu hiện lễ nghĩa cấp bậc thật chu đáo, cũng không lo lắng lưu lại sơ hở. Ha ha, lần này ngươi hỗ trợ hộ tống thánh nữ đưa về thần thú gia tộc chúng ta chính là một công lớn, mật địa kia cũng không đủ đáp tạ ngươi. Tần Phàm, ta nhìn ra được trên người của ngươi tuy không có thần thú huyết mạch nhưng lại có quan hệ sâu xa với thần thú đại nhân, ngươi đi theo ta truyền cho ngươi một loại bí kỹ, ngày sau có lẽ còn bảo vệ được một mạng. Đại trưởng lão lại nói, nửa ngày sau Tần Phàm rời khỏi thần thú thành, chuyến đi này giúp cho hắn thu hoạch được không ít, đồng thời cũng làm trong lòng hắn tăng thêm nỗi lo âu. Lần này gặp được một vị thần linh chân chính, nhưng lại làm tiền đồ võ đạo ngày sau của hắn càng khó thể đoán trước. Nhưng hắn đã có thể khẳng định bản thân mình đã trở thành quân cờ thực sự của chân thần. Ở trong cục nếu có chỗ hữu dụng như vậy ngươi sẽ là quân cờ trọng yếu, nếu ngươi vô dụng như vậy ngươi sẽ bị bỏ quên. Mà chỉ khi có được thực lực thành người chơi cờ, mới có thể thoát khỏi vận mệnh làm một quân cờ. Trở thành một gã trúc thần hay một gã nghịch thần. Hiện giờ trong lòng Tần Phàm vẫn chưa có đáp án, mặc dù hắn kiên định trở thành cường giả, nhưng tâm tình của cường giả bởi vì còn thuộc về phàm nhân, như vậy hắn vẫn luôn bị ràng buộc rất nhiều, có tình cảm có vướng bận, không thể siêu thoát hết thảy, cũng không thể quyết đoán làm ra lựa chọn. Bây giờ phải nhanh chóng tăng cao thực lực của ta mới là chính đạo, chuyện khác ngày sau hãy tính đi. Tần Phàm hít sâu một hơi, làm trong lòng mình trở nên bình tĩnh trở lại, hắn thập phần rõ ràng vô luận cần làm chuyện gì, làm ra tính toán thế nào cũng phải lấy thực lực bàn. gocchuyenaudio.com, thân làm cơ sở, không có thực lực thì cái gì cũng không phải, bản thân không có quyền lợi lựa chọn, chỉ có thể bị bỏ quên. Hắn vội vã lên đường không ngừng nghỉ, 3 ngày sau đã hoàn toàn tiến vào trong phạm vi địa vực của yêu thú bình nguyên. Yêu thú bình nguyên mặc dù không rộng lớn như yêu thú hoang nguyên, số lượng cùng thực lực của yêu thú cũng không sánh kịp nhưng trên thực tế so với yêu thú hoang nguyên, mức độ hung hiểm thật sự là không thấp. Bởi vì yêu thú bình nguyên cũng được xưng là anh hùng bình nguyên, ở bên trong không giống như tại yêu thú hoang nguyên phân chia phẩm cấp mà dựa theo yêu thích tụ cư, thậm chí cũng không phải chỉ ở gần trung tâm mảnh đất mới có yêu thú thất cấp thậm chí là bát cấp. Có thể nói không có thực lực ngoài linh võ sư muốn xâm nhập vào bên trong, đó chỉ là muốn chết. Ngay cả một ít cao thủ cấp bậc linh võ sư đi tham gia đại hội anh hùng săn thú cũng chỉ tồn tại như vật hy sinh, còn phải dựa vào võ tôn cường giả trong gia tộc bảo hộ mới có thể sinh tồn. Đại hội anh hùng săn thú cũng đã sắp bắt đầu rồi đi. Xem ra lần này trong anh hùng bình nguyên sẽ vô cùng náo nhiệt. Tần Phàm nhìn thấy bình nguyên vô tận trong miệng thì thào nói. Hắn vốn không có lòng dạ đi tham gia đại hội kia, nhưng lần này lại trùng hợp tới nơi này. Trên danh nghĩa là đại hội săn thú, trên thực tế cũng là đại hội săn người. Không ít cường giả có thể nhân cơ hội này ngươi lừa ta gạt cưỡng đoạt chiếm lĩnh, đủ loại âm mưu thủ đoạn cũng sẽ ở nơi này phát sinh. Bên trong đại hội, yêu thú là con mồi, mà con người cũng là con mồi. Đáng sợ hơn chính là, lần này tiến vào yêu thú bình nguyên đại bộ phận đều là cường giả chân chính. Trong đó tàn khốc như thế nào thì có thể biết, khó trách đạt được quán quân đại hội này cuối cùng có thể trở thành nhân vật danh dương thiên hạ. Hắc hắc, nơi này vừa vặn có một kẻ lạc đường. giống như muốn gõ tiếng chuông cảnh tỉnh Tần Phàm. Lúc hắn còn đang không ngừng suy nghĩ, quả nhiên từ trong một vùng cây cối rậm rạp truyền ra một thanh âm cực nhỏ. Gì, thoạt nhìn tựa hồ còn thật trẻ tuổi, hắc hắc còn trẻ mà đã có được thực lực linh võ sư, thật sự không dễ dàng, khó trách cũng nổi lên tâm tư tới tham gia đại hội anh hùng săn thú. Chỉ có thực lực linh võ sư đã dám hành động một mình, quả nhiên là bị danh lợi làm váng não. Yêu thú bình nguyên chính là mộ địa của anh hùng, tuy rằng mỗi lần tổ chức đại hội đều sản sinh không ít nhân vật anh hùng danh dương đại lục nhưng thiên tài tử vong cũng không ít đâu. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn ôm lòng tiếc tài hay sao? Nói đùa gì vậy, đã dám tới tham gia đại hội anh hùng thì nên dự liệu sẽ bị táng thân ở nơi này. Hiện tại chúng ta đi ra tận tình cấp cho tiểu tử kia bài học đi, nếu hắn biết điều thì dâng gia tài ra làm học phí, nếu hắn không thông minh, vậy để kiếp sau cho hắn thông minh hơn một chút. Hắc hắc, muốn nổi danh thiên hạ nào có dễ dàng như vậy. Hắc hắc, vậy động thủ đi, người bình thường tới tham gia đại hội anh hùng săn thú đều vì danh dương thiên hạ, nhất định mang theo toàn bộ bảo bối trên người để phát huy thực lực tới lớn nhất, hy vọng trên người tiểu tử này cũng có chút hàng tốt. Hoàng hôn trên yêu thú bình nguyên, từng tận gió gào thét thổi qua bụi cỏ, nương theo tiếng rít gào của yêu thú tựa hồ thật loạn nhưng lại giống như thanh âm giao hưởng làm lòng người sợ hãi. Cách chương.